南无本师释迦牟尼佛。Kính thưa toàn thể đại chúng, thưa toàn thể Phật tử, hôm nay là ngày mùng 9, ngày 9 tháng Giêng năm 2011 ha, và ngày mùng 6 tháng Chạp năm Canh Dần. Thì có thể các Phật tử trong này, một số chúng ta đã từng sinh hoạt mấy mươi năm đó mà, thì mỗi năm nào cũng có một cái bữa sinh hoạt cuối cùng của năm, mà ở ngoài thế gian này ta gọi là ban ngành đoàn thể nào, hoặc là công ty xí nghiệp nào, người ta cũng đúc kết tổng kết cái cuối năm. Thì hôm nay tôi mời các Phật tử, thông báo với các Phật tử tới đây để chúng ta thầy trò gặp mặt ngày hôm nay, coi như là cái ngày sinh hoạt cuối năm, mà cũng có thể gọi là tổng kết cuối năm cũng được. Nhưng mà theo các mấy mươi năm trước thì chúng ta tổng kết so với cái ngày này có lẽ là nó còn sau một tuần nữa. Hồi đó thường là tôi đề nghị là tổng kết là gần rằm tháng Chạp, trước ngày rằm nó đâu 1-2 ngày thì nó đại để là như thế, cái ngày chủ nhật đó nó trước 1-2 ngày thôi. Nhưng mà hôm nay là so với ngày rằm đó thì trước hơn một tuần, gần 10 ngày gì đó. Thế là chúng ta tổng kết năm nay là hơi sớm so với những mấy mươi năm trước. Thì hôm nay các Phật tử cũng cơ hội về khá đông đủ. Trước hết là tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể các Phật tử có mặt hôm nay. Và chúng ta sẽ làm việc mà giống như là ban ngành đoàn thể người ta tổng kết vậy. Thì trước hết là gặp gỡ để thăm lo chúc mừng, và sau đó thì tôi sẽ gửi đến tất cả các Phật tử cái thiệp này là theo cái tập quán phong tục từ lâu, và là cái thiệp chúc xuân. Thì cái thiệp chúc xuân này tôi mong rằng là nội đây ai cũng có được một tấm với những người có mặt, còn những vị mà vắng mặt thì có thể là nó không đủ thôi, chứ nếu nó đủ thì mình cũng gửi tấm kỷ niệm cũng đẹp. Nhưng mà hình như là in đâu có chừng đủ sử dụng gì đó khoảng 1000 tấm mà. Thế thì là tin rằng là ở đây các vị đều có được hết cái thiệp chúc xuân.
Thưa thầy, cho ai bên đánh cái đồng hồ thầy nói cho người ta nhìn.
Có Phật tử mới đem cái đồng hồ, ai đánh rơi cái đồng hồ, ai đánh rơi cái đồng hồ hay hay là gì đây ha, ai ai làm mất đi đồng hồ đó ta mà đánh rơi được cũng hay à. Ai mất là bị giận nhá. Xin nhắc có ai mất cái đồng hồ à vậy? Thế thì là trong cái thiệp này á, nó đặc biệt là không phải cái thiệp chúc xuân như bình thường của mọi người ở thế gian, mà trong cái thiệp này đó nó có bốn cái câu, mà bốn cái câu thơ, mình gọi là thơ đi, thơ kệ gì đó tùy theo người hiểu. Mà nếu mà mình học Phật đó, có thể bốn câu này nè mà bằng lòng mà học để mà hành theo cái giáo lý của Phật đó, thì Phật tử phải nghe từ một lần cho tới 10 lần cho tới 15 lần giảng mới hết cái ý tứ của bốn câu này. Nhưng mà đây tôi làm bốn câu này mà chúng ta gặp nhau mà nói có một lần vậy thôi, thì chẳng qua là ôn lại. Nó giống như ở thế gian các ban ngành, các xí nghiệp đời ta, người ta tổng kết, ta ôn lại, chứ không phải là cái mới. Thì trong cái bài bốn câu này đó, chúng ta ôn lại. Nếu Phật tử khéo ôn, khéo ôn lại, khéo truy tầm lại những cái mình học rồi đó, thì các vị sẽ thâu thập được một số tài liệu rất nhiều mà nó chứa đựng ở trong cái bốn câu này. Nhưng mà cái đó đó thì phải là Phật tử có tư duy, có tham thiền. Tôi xin thưa rằng trong cái dịp tổng kết cuối năm sinh hoạt này, ngoài cái thiệp chúc xuân ra, tôi cũng cùng với các Phật tử, cái này tất nhiên là có Phật tử ta đóng góp ở trong này, đóng góp tiền bạc để in đó mà, thì tôi ra công viết rồi Phật tử cũng đóng góp để in ra cái này, sẽ gửi đến cúng dường tất cả mỗi người một quyển. Cái tập này gọi là ngón tay chỉ trăng, mà tập thứ 5. Nhân đây tôi cũng nhắc các Phật tử, từ tập thứ 1 cho tới cái tập thứ 5 này, cũng như cái bài thơ mà gọi là thiệp chúc xuân đây đó, toàn là những cái đối tượng thiền, để cho người học thiền định, tu tập thiền định, chứ không có cái nào giết chơi hết á. Tôi xin thưa thật, đảm bảo với các Phật tử rằng tất cả những cái của tôi viết không có cái nào giết chơi, cũng không có cái viết mà để viết để thành mình là văn sĩ hay nghệ sĩ hay là thi sĩ gì hết. Mà tất cả những cái của tôi viết là những cái đề mục, những cái đối tượng để cho người Phật tử mà bằng lòng học đạo hành đạo, để đi trên con đường giác ngộ giải thoát của đạo Phật, thì mỗi bài là cái đối tượng thiền. Mà mỗi một bài như vậy mà nếu Phật tử mà khéo tu tập á, thì không phải một bài thơ là một đối tượng thiền, mà một bài thơ có thể là 5, 7, 10 cái đối tượng để cho người đệ tử tu thiền, để tư duy, để quán chiếu. Cho nên bây giờ thì tôi tặng các Phật tử thì tặng, nhưng mà thời gian đã qua, tôi cũng đã từng triển khai những cái đề tài thiền ở trong các cái tập thơ mà tôi đã viết ra, chẳng hạn như như một trăm hơn trăm bài trong cái tập thơ như Nguyễn Thiền Sư Thi Tập, rồi bây giờ năm cái tập gọi là Ngón Tay Chỉ Trăng này, thì cũng hơn 100 bài, 100 cái đề mục, tất cả là 150 bài thơ, tức là 150 cái đề mục, cái đối tượng tu thiền mà các vị đã có, cũng như bữa nay tặng thêm các vị tập 5 Ngón Tay Chỉ Trăng năm này là có 30 bài thơ nữa, đều là đối tượng tu thiền hết đó. Trong nội dung của tất cả bài thơ của tôi, trong năm tập thơ Ngón Tay Chỉ Trăng, bài thì nhắc nhở về cái nguồn giáo lý thật là thâm sâu của đạo Phật, để nhắc nhở, để hướng dẫn, để chỉ bài cho Phật tử về cái nhận thức sâu sắc tột cùng của giáo lý của đạo Phật. Tôi có thể nói thẳng với các vị là tôi có khả năng triển khai những giáo lý tột cùng sâu sắc của đạo Phật ở trong năm cái tập này. Và trong năm tập này cũng có chỉ vẽ cho ai, những người mà muốn tránh đi cái quyển hoặc quan đường mê tín dị đoan, thì ở trong năm cái tập Ngón Tay Chỉ Trăng này cũng có một phần để đánh đổ, để chỉ bày về cái mặt quyển hoặc quan đường mê tín dị đoan cho những người nào muốn bài trừ quyển hoặc quan đường mê tín dị đoan. Rồi cũng có những bài mà hướng dẫn cho người đệ tử Phật đọc bài thơ rồi cảm thấy mình nhẹ nhàng an lạc, mà không, nó giảm bớt những cái ưu tư phiền não rất là nhiều. Thế thì ở trong này có hai cái điểm. Một điểm là giáo lý thật sâu, mà cái đó người Phật tử phải phải phát tâm tu thiệt, học thiệt, tìm hiểu chánh pháp thiệt thì mới nghe được cái phần đó, mới thấy được cái sâu sắc. Ngược lại có thành Phật tử phải khách quan nhận thức, nếu như mình đã lỡ chưa gặp được minh sư, chưa gặp được thầy lành bạn tốt, mình đi lạc vào những con đường tà, tu tập sai lập, sai lạc, mà khách quan nhận thức để mà sửa đổi mình, cải tạo mình, thì cái phần đó cũng hết sức tốt, lại lạc dữ lắm. Tuy nhiên cái điều đó không phải dễ làm, phải khách quan nhận thức, tư duy quán chiếu. Thế thì là hôm nay á, là các vị sẽ có cái tập 5 này. Mà trong cái phần tập 5 đó, trong tập 5 này tôi nêu ra cái đoạn mà để tôi nhắc cho các Phật tử là đọc cái bài tựa ra. Ngón Tay Chỉ Trăng tập 5 này đó, nó có ba cái trọng tâm. Một là giới thiệu ý kinh lời Phật cho những ai muốn tìm hiểu nguồn giáo lý Phật, tấn công ít có cái tích sai lầm, ít có cái tích cái bệnh lai căn. Tôi xin thưa với các Phật tử là tôi nói rồi, nếu mà có những gì Phật tử mà chưa được khách quan á, nghe rồi người ta nói giống như là tôi nói để mà châm chích, để mà soi mói người khác, để phê bình chỉ trích, để soi mói người khác, để cạnh tranh về danh lợi, về địa vị, về tiền bạc gì đó, người ta có thể hiểu như vậy. Nhưng mà tôi xin thưa thật với các Phật tử rằng tôi thì còn có mấy bữa nữa là 84 tuổi đó. Mà từ mình sanh biết tu học cho tới ngày nay không có cạnh tranh về chút tốt, không cạnh tranh về quyền lợi, không cạnh tranh về địa vị. Mà như có một số biết tôi đó, suốt đời, tới đây là kể như là gần như suốt đời rồi, nếu có còn thì cũng chẳng là bao giờ, cũng chẳng là bao nhiêu tháng. Chỉ có cái việc là soạn kinh và đi dạy kinh, dạy kinh cho tăng ni trẻ. Mà thậm chí ngày nay có những người tới năm 60 đây, ngày mãi có vị hòa thượng mới ở Long Thành vào đó học với tôi mấy chục năm trước á. Thậm chí năm nay là có những vị hòa thượng còn lớn tuổi hơn vị hòa thượng hồi nãy. Bởi vì hòa thượng mà được tấn phong đó là chỉ 63, 62, 60, 61, 62, 63 là đã được tấn phong. Mà có những vị hòa thượng mà đã được tấn phong 5, 7, 10 năm rồi nữa cơ. Tôi chỉ làm có một việc đó thôi, chỉ làm có một việc đó, chứ không có cạnh tranh gì hết. Như là trong này cái số lớn cũng biết tôi đó, chùa chiền cũng có lớn, không có các chùa. Cái này là cái trường tôi đứng ra tôi cất, nhưng mà cất là cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứ không phải cho tôi. Cho nên những lời tôi nói rất thật. Thành ra cái phần thứ nhất trong này là để mà nói lời kinh ý Phật để cho, giúp cho ai muốn hiểu nguồn giáo lý Phật, tính công ích chất lai căn. Chúng ta tu học bây giờ đó, cái thời đại ngày nay cách Phật 2,000+ năm đó, lai căn dữ lắm, lai căn các Phật tử không biết được đâu. Phải đi sâu vào đạo Phật, phải có tu tập chỉ quán thiền định, rồi nghe thì các vị mới biết, mới biết cái nào là lai căn. Thấy đọc các vị mới biết lai căn, là phải học sâu cơ, chứ còn không các vị không biết. Mà nếu mà nhìn bằng cái hình thức các bạn, hình thức ví dụ như hình thức đầu tròn áo vuông, hoặc là cái hình thức chùa đẹp coi trang nghiêm lộng lẫy gì kia, các hình thức đó nói thì như tôi vừa nói đó, không khéo là người ta hiểu mình là mình phê bình, mình chỉ trích, mình đối chọi phỉ báng nhau, chứ sự thật không phải vậy. Các vị nhìn những cái chùa nguy nga lộng lẫy mà trong đó càng thờ nhiều chừng nào lại càng sai lầm chừng này. Tôi nói cái đó khó nghe đó. Tôi nói ví dụ bây giờ các vị mà vô mà thấy cái chùa người ta để một cái nhà gần bằng giảng đường này, người ta làm một cái chỗ mà gọi là thập điện Minh Vương. Bây giờ thập điện Minh Vương là các vị thấy là có quỷ sứ cắt tử rồi cưa là kéo rồi đập rồi đánh rồi moi rồi móc rồi dê ra, các vị sợ hãi quá chừng. Rồi các vị lại rồi cúng rồi ban sinh để làm sao cho mình khỏi đọa vào cái cảnh của diêm vương của địa ngục vậy đó. Cái đó các vị không phải đạo Phật thiệt đâu. Lai căn là đó, lai căn nghĩa là các vị bị người ta hù. Hù là các vị sợ. Mà trong đó có những chuyện vô lý hết sức mà các bà cũng tin. Ví dụ như là ta vẽ cái hình phụ nữ, rồi có hai hàng quỷ sứ nó cầm cái cưa và cái củi nó cưa, rồi nên nó ghi câu chú nó chú thích câu nó có chồng mà còn lại lấy tay chết xuống âm phủ cưa hai nấu dầu. Tại sao vẽ các bà bị cưa hai nấu dầu còn mấy người cha đi lấy vợ người ta không cưa hai? mấy cha ta bồi dí nó làm tùm lum hai ba đứa lần cũng có. Sao không thấy nào quỷ sứ không cưa? Cái chuyện đó hết sức là tầm thường vậy đó mà các bà cứ sợ à? Cứ sợ gì sợ chứ? Không có công bình nhớ vậy thì sao là Phật được? Lại căng dữ lắm. Nếu mà tôi nói thêm chút nữa là các vị có nghe, có phải là chịu không nổi nữa không? Cúng lại nhiều quá không phải. Đức Phật của chúng ta không có vì cái sự cúng lại khấn nguyện giang sinh mà Đức Phật vì tình để giúp đỡ cái gì đâu. Nếu mà mình khấn lại giang sinh để yêu cầu sự giúp đỡ của Phật, của Bồ Tát đó, là bị la căng rồi đó. Nghĩa là cái đó không phải là giáo lý của đạo Phật. Còn nhiều lắm, các vị cứ đọc hết năm cái tập Ngón Tay Chỉ Trăng lại với cái tập thơ trước kia tôi đã tặng rồi đó. Cái mục tiêu của đây là chỉ ra những gì là mê tín dị đoan, gì là quan đường quyển hoặc, cho những ai có ý muốn loại bỏ quyển hoặc quan đường. Công dụng ở trong này mạnh lắm. Ở trong những tập thơ này là cái công dụng mà đánh đổ cái quyển hoặc quan đường đó. Nếu mà các vị đừng có chủ quan mà theo cái ý tưởng mà mình nghe xưa bài nay làm một cách sai lạc, thì các vị sẽ nhờ cậy dữ lắm, đánh đổ cái quyển hoặc quan đường tốt lắm. Nhưng mà cái điều này là như tôi nói mấy mươi năm rồi, tôi biết tôi nói như vậy là tự tôi cô đơn lắm. Bởi vì cái mê tín dị đoan nguyên một quan đường bây giờ ta nó tràn lan hết 90% trở lên. Mà tôi hướng dẫn cho ai bằng lòng nghe tôi thì phải đánh đổ 95% trở lên đó. Vậy thì thử hỏi chứ tôi còn được bao nhiêu bổn đạo trung thành bằng lòng đi cái đường lối mà đánh đổ quan đường nguyên hoặc mê tín dị đoan. Cho nên tôi biết là tôi thiệt thòi lẻ loi và cô đơn. Tuy nhiên trước khi tôi chết, tôi cũng phải để lại những cái lập trường của tôi học Phật, cái lý tưởng của tôi phụng sự cho đạo Phật. Cho nên là tôi biết là những cái này rất là nguy hiểm, rất là lẻ loi, rất là cô đơn. Là vì đánh đổ mê tín dị đoan dữ lắm, chưa ai dám làm việc của tôi làm. Tôi nói ví dụ như cái vụ Phật Ngọc. Phật Ngọc ở đây người ta tổ chức, nghĩa là người ta lấy mặt tỷ tỷ đó, mà đi qua bên Mỹ mà người ta cũng lấy mặt tỷ tỷ á. Nhưng mà tôi trước sau như một, tôi nói Phật Ngọc không phải Phật. Trong cái tượng Phật Ngọc không hề có cái gì khác hơn những cái tượng. Trong Phật Ngọc không hề có cái gì khác hơn những cái tượng mà ông cha ta thờ mấy ngàn năm nay. Tượng bằng cái mít, nếu là tượng Phật, hoặc là tượng bằng đất, hoặc là tượng bằng gỗ, hoặc là tượng bằng xi măng, hoặc là tượng bằng đồng mà mình thờ mấy ngàn năm nay, đó đã là sai lệch với đạo Phật rất dữ rồi. Nhưng mà cái tập quán nó đã lâu đời quá thì thôi, thì bây giờ các chùa đã có vậy rồi, thì bây giờ nếu mà các thầy thì chỉ dạy cho Phật tử quay về nương tựa với Phật, quay về nương tựa với Pháp, quay về nương tựa với Tăng, tức là quy tâm bảo xưa nay đã có được rồi, đã sai lệch rồi. Nhưng mà đã lỡ chấp nhận lâu đời rồi thì mình không có đánh đổ cái tượng Phật đã có làm chi. Thôi thì cứ thờ cũng được. Người ta gọi là linh tại ngã, bất linh tại ngã. Thôi mình tưởng trong đó có Phật thì là mình cứ mình thờ. Nhưng mà thật sự mà mình thờ Phật vậy để mà lên chùa lễ Phật như con đó mà, thì cái người mà làm con để mà thầy dạy lên chùa lễ Phật là không có trúng Phật đâu. Phật tượng, Phật cốt làm sao có Phật. Phật Thích Ca mà chúng ta thờ là chúng ta thờ là cái bằng tự tánh tam bảo của mình, tự quy Phật. Hồi xưa Phật tại thế thì quy Phật Thích Ca, học Phật Thích Ca trực tiếp lời Phật Thích Ca dạy gọi là quy pháp, trực tiếp gặp Đức Phật Thích Ca gọi là quy Phật, trực tiếp gặp các vị thánh tăng đệ tử Phật gọi là quý tăng. Bây giờ cách Phật lâu xa rồi thì mình phải học tự quy Phật, tức là quy y với Phật tánh vốn có của mình. Theo kinh Phật á, tất cả mọi người ai cũng có khả năng thành Phật. Phật là Phật thành trước, chúng ta tu hành rồi chúng ta sẽ thành sau. Thế tông mọi người của chúng ta đều là có Phật sẵn ở trong đó hết rồi. Vì vậy cho nên là nếu mà học Phật thiệt á, không thờ tượng Phật ở bên ngoài cũng được, không cần thờ tượng Phật bên ngoài. Nhưng mà đã thờ mấy ngàn năm nay Phật cốt, Phật Phật xi măng, Phật đồng, Phật đất, Phật đá, Phật gỗ đã lỡ thờ rồi thì đủ quá rồi. Bây giờ lại vì người ta gạt mình thôi, người ta lấy một cục đá tốt, cục đá màu, rồi người ta gọi là Phật Ngọc vậy, rồi mình ôm mình đi tôn trọng cái ông Phật Ngọc này, còn Phật của mình mấy ngàn năm nay thì sao? Chẳng lẽ đem dục hết hay sao? Cho nên một cái sai lầm vậy đó, mà đông người, thật đông người mà cũng không phát hiện ra cái sai lầm đó. Tôi nhắc cho các Phật tử biết rằng là tất cả chúng ta ai cũng có khả năng thành Phật hết đó. Còn mình lại Phật ở bên ngoài đó, tập quán quen thuộc, truyền đạo lai căn sai lầm, chứ đạo Phật không cần những cái hình tượng như vậy để lại, để cầu cúng, để vãng sinh. Nhưng mà chuyện này nếu tôi nói hoài thì tôi bị cô đơn thêm, bị người ta chống chọi thêm chứ. Cái thành phần mà nghe đó phải nói rằng là khó kiếm, có mà khó. Thế này còn cái điểm thứ ba nè, cái điểm thứ ba của cái tập này là thức tỉnh động viên cả hai giới Phật tử xuất gia tại gia cùng nắm tay nhau tiến thẳng vào con đường giải thoát giác ngộ mà Đức Phật đã vạch ra cho những ai cần tỉnh thức. Chúng ta học Phật là chúng ta rất cần cái tỉnh thức. Tỉnh thức đây có nghĩa là giác ngộ đó, chứ đừng có mê. Mê là không có được. Tôi nói này, tôi nói rồi này, các Phật tử là lấy quá là giận nữa. Nói cái mà các vị là tôi đã tặng cuốn về rồi mà các vị mà đòi trực tiếp cái tay tôi ký, tôi ký nữa đó là tôi đã là không vui rồi đó. Cái ông Phật Thích Ca mà còn đi nữa, ông dò đầu mình đi nữa mà mình không có nghe cái gì của ông Phật dạy, mình không có sửa, miệng sai lầm không sửa, thân sai lầm không sửa, ý nghĩ tội ác sai lầm không sửa, thì ông Phật Thích Ca mà có dò liên tục mình cũng không có được cái gì. Còn các Phật tử mà yêu cầu tôi ký dùng chữ ký để kỷ niệm á, tôi thành thật tôi nói là tôi không có vui đâu á nghe. Tôi đã đóng đoan cái mộc chữ về đây nè, có luôn này hết rồi ha, thì đóng mà chơi chứ cái gì cũng không được hết. Phải học thôi, cái nội dung phải học thôi, chứ còn chữ ký không có nhầm gì hết, đừng có đòi chữ ký vậy đó. Giờ để mà nó thành ra một cái cảm tình nào đó, đạo Phật không có cần cái đó, cần cái học, cái tu, cái sửa. Cho nên là rồi đây không, tôi mong rằng là các vị đọc cái này mà nhớ những cái điểm đó. Tụng kinh giả là minh Phật chi lý, tụng kinh là để tìm hiểu cái lý, cái ý tứ, cái lời Phật dạy cái gì, rồi mình phải tu, mình phải sửa cái gì, thì nó sẽ đem lại sự an lạc, sự hạnh phúc ngay trong cái lúc mà mình tu sửa. Chứ đừng có tôn trọng, quý trọng cái lại lục, cái văn sinh, cái cầu nguyện. Tôi nói suốt cả đời tôi là ai thương không thương, ai thủy đáng cũng được. Cái lập trường đó là trước sau như một, vì đó là sự thật. Còn dùng cái tình cảm mà để mà theo thầy đó, đạo Phật không cần cái đó. theo thầy không cần dùng tình cảm, mà theo thầy là thầy phải hướng dẫn cho mình cái trí tuệ, để mình bồi dưỡng cái trí tuệ, để rồi mình được giác ngộ chân lý, để rồi mình được giải thoát. Giải thoát đây tức là tất cả chúng ta, mà nếu chúng ta không biết tu tập là giống như chúng ta là cái người bị trói, bị ràng buộc, bị trói, trói nhiều cái vòng dây lắm, bị khổ dữ lắm. Cho nên nghe rồi sửa rồi tu tập là giống như là mình được mở trói vậy đó, gọi là giải thoát. Còn mình mà hiểu biết chân lý đúng đắn, để mình sửa cho nó đúng, về thân, về miệng, về ý, thì gọi là giác ngộ. Mình biết cái điều sai trái mình bỏ, mình biết cái điều tốt lại mình lợi người lợi tất cả mình làm, thì cái đó gọi là giác ngộ. Giác ngộ tức là bằng trí tuệ, dùng trí tuệ mà nhận thức chân lý, nhận thức cái lẽ phải, lẽ sai, lẽ thiện, lẽ ác, gọi là giác ngộ. Còn mà giác ngộ rồi mình không làm sai, không làm trái, cho nên mình được an lành, được sung sướng, thì gọi là giải thoát. Cho nên mình mong cái gì khác là cái tình cảm kiểu nào đó là không đúng. Thế thì tóm lại là mỗi một lát nữa, tôi hy vọng rằng cái tập này đến với các vị đọc nhận thức khách quan để tu tập, mà tất cả mọi người đều có thể tu thiền định được hết. Chứ không phải là thiền định là các vị đi tới cái chỗ nào đó mà cái thiền viện gì đó mới được, không phải vậy đâu. Các vị đều có thể tư duy được hết. Chữ thiền định có nghĩa là tư duy tu, có nghĩa là nghĩ ngợi, đắn đo để nhận thức cái đúng cái sai. Cái đúng thì phát triển, cái thiện thì phát triển, cái sai thì bỏ đi. Đó là người có tư duy, có thiền định đó. Mà ngay trong cái thiền định đó thì nó có là an lạc ở trong đó. Hãy người nào có tư duy, có thiền định đó thì là người đó có an lạc. Mà có an lạc tức là tịnh, tịnh độ. Cho nên tu tập trong thiền định là mình đã có tu tịnh độ trong đó. Ngồi lại cái người mà tu tịnh độ mà ông thầy hướng dẫn tu tịnh độ cho đúng, thì ngay cái lúc mà gọi là tu tịnh độ là phải có thiền định ở trong đó. Dầu không nói lúc nào tu thiền, dầu không nói lúc nào tu tịnh, mà trong tịnh có thiền, trong thiền có tịnh. Cho nên đừng nói sao ở trong này cái bài nào cũng có chữ thiền định, thiền định, thiền định hết. Thật sự là vậy. Mà người đạo Phật là phải tu thiền định thôi. Đức Phật Thích Ca hồi xưa bỏ cha bỏ mẹ, bỏ vợ bỏ con đi tu và thành đạo được, mà rồi giác ngộ, rồi nhận thức chân lý, rồi đem ra dạy cho chúng ta học cho tới ngày nay đó, là cũng do tu tập thiền định, rồi nhận thức được. Tu tập thiền định đó nó sinh ra trí tuệ, là cái trí tuệ nhận thức được chân lý, mình đem ra nói cái sự thật của cõi đời cho chúng ta tu ngày nay. Mà vì nhận thức được cái chân lý, cái sự thật của cõi đời, do vậy mà Đức Phật không có sai lầm. Thân, miệng, ý của Phật không có sai lầm, không có tội lỗi. Cho nên Đức Phật có cái gọi là Niết Bàn. Niết Bàn nghĩa là không còn tất cả những cái nguyên nhân đau khổ và cái quả báo đau khổ trong cuộc sống nữa. Cho nên là mình tu thiền định là nó có tịnh độ trong tu thiền, có tịnh. Mà khi mình có tịnh độ tức là mình có thiền. Thế là bây giờ đi vào cái bài này, cái bài mà tôi gửi tới cho các vị đó, cái bài này các vị để ý mà học cái này, nhiều tài liệu để mình tu thiền dữ lắm đó. Tôi có thể nói rằng là một cái bài này coi như là kết liễu cuộc đời tôi. Tôi gửi đến cho các vị bữa hôm nay, trong cái bữa sinh hoạt tổng kết cuối năm Canh Dần, mà tôi tưởng tượng gần như cái bài này là cả cuộc đời tôi cứ đúc kết vô hết ở trong bốn câu này. Nếu mà đem ra cái bài này mình giảng ra cho hết cho các vị rồi đó, không biết bao nhiêu lần không cần biết, là không còn kinh điển nào để nói gì nữa. Nó chứa đựng cái chất liệu giải thoát giác ngộ và cái chất liệu mà Đức Phật dạy trong cái quá trình tu tập cho tới cái ngày thành tựu vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn, nó nằm ở trong cái bốn cái câu thơ mà tôi gửi đến các vị. Chứ không phải tôi làm chơi, là làm chơi để lấy cái danh gì đó để mình làm thi sĩ, văn sĩ gì đó. Tôi không làm cái đó, tôi không cần cái đó. Mà gửi coi như là cả cuộc đời tôi cái là vô đây hết rồi đó. Bây giờ xin các vị để ý này, tôi bắt đầu tôi triển khai cái này. Có gì đây huynh đệ? Hả? Phúc đó, hả? Rồi gián đoạn của người ta sao? Thôi để lát đi ha. Cái đó cũng thiện chứ thôi. Phật tử minh tánh là theo học cũng lâu lắm, cho nên muốn nói lên cái nỗi lòng mến thầy quý bạn đó mà. Thì để chút xíu nha, bây giờ bắt đầu tôi tính này. Tôi xin nhắc để rồi nó quên, bây giờ tuổi già rồi nó dễ quên lắm. Tôi không có nghĩ rằng là năm nay tôi gửi đến cái này cho các vị đâu, bởi vì lớn tuổi rồi, không tính làm gì nữa, không hoạt động gì nhiều. Nhưng mà trong khi đó là tôi hàng ngày là tôi thiền định tư duy á, có khi 3 ngày 5 ngày, có khi 1 ngày 2 bài, có khi 2, 3, 4, 5 ngày 1 bài, đúc kết lại thành ra cái tập ngón tay chỉ trăng thứ 5 này. Và tình cờ á, nó lại nảy ra đến cái câu mà tôi gửi cho các vị trong cái thiệt chúc xuân này. Thì tôi thấy 4 câu này, tôi nghĩ rằng thôi thì công trình á, mình nhớ cái này từng bài về trong này nó 30 bài thơ, và cộng thêm cái viết trực chỉ đề cương nữa là cũng nhiều công phu trong này lắm.
Không biết gì, không biết nghe rồi cô đàng hoàng nghe của đúng đối tượng nha.
Trong khi tôi làm thơ của trong tập thơ này thì tình cờ lại nó lại ngẫu hứng nó sinh ra 4 cái câu thơ này. Từ chỗ đó cái cô thị giả đó cổ mới nói thôi vậy là thầy làm là lấy 4 cái câu này thầy làm cái bài ngày xuân suy gẫm giống như những năm trước vậy đi. Tôi mới nhớ thực cái này cũng hay, vậy là lấy 4 câu thơ này để làm cái câu thơ mà sinh hoạt cuối năm ngày xuân suy gẫm. Những cái câu mà tôi gửi cho các vị nhiều năm trước đó cũng là cái một những cái đề tài là thiền định, phải nói là sâu sắc, chứ không có cái nào chơi hết. Tôi không cần, tôi là thi sĩ gì hết, tôi không cần là văn sĩ gì, tôi cũng cần là cái ông gì hết, mà tôi gửi tới các vị với một cái thiện ý là đề tài, đối tượng thiền định, đối tượng để tư duy, để quán chiếu, để tu tập, chứ không có chơi. Tôi nào giờ không có ham chơi, kể cả đi ngoại quốc chơi mà cũng không đi. Học trò tôi ở đây là biết bao nhiêu người đều đi ngoại quốc 1 lần 2 lần 3 lần hết, mà tôi là có điều kiện Phật tử lãnh đi chơi đó mà không đi chơi. làm những cuốn sách này hàng ngày là tôi đi ở trong trung bình đó. Các vị không ngờ đâu, các vị ngờ tôi thiền định đâu. Các vị tưởng đâu là phải ngồi sững lần 3-4 tiếng hồi gì đó mới gọi là thiền định. Không phải, cái đó là dạy định, nó sai lầm rồi. Thiền định mà phải tới giờ ngồi rồi phải ngồi mấy tiếng hồ đó, thiền định sai lầm, không đúng. Thiền định các vị ngồi ngoài gốc cây, ngoài bóng cây, ngoài rừng cũng thiền định được. Mà đi cũng gọi là thiền, đi thì ta gọi là thiền hành, ngồi thì ta gọi là thiền tọa. Và thậm chí thiền ngoạ cũng nằm cũng thiền định được. Cho nên những người lớn tuổi cũng thiền định được. Vấn đề là các vị nhớ cái đề tài, nhớ cái đối tượng tu thiền, là các vị nằm cũng có thể quán chiếu, cũng có thể tư duy, cũng có thể thành tựu được, giống như là ngồi, giống như là đi vậy. Cái tư duy là bằng cái đầu chứ đâu phải bằng cái đích. Cho nên là không biết cái đầu mình nhớ những cái điều thiện, mình làm những điều thiện, mình buông bỏ những cái điều sai trái, thì người ta yếu, người ta không mạnh nữa, ta không ngồi nổi nữa, thì người ta đầm mà ta nghĩ ngợi, ta buông bỏ, ta xả ly, thì nằm cũng vẫn cứ gọi là thiền định được. Rồi hãy đói thì ăn, khát thì uống, mà cũng không cần kiêng cử gì thái quá lắm đâu. Nhưng mà cái người mà ham ăn nhiều thì cái người đó cũng khó tu, cái người mà ham uống nhiều cũng khó tu. Vì vậy mà Trần Nhân Tôn mới nói rằng là cư trần lạc đạo thả tùy duyên. Sống ở trong cuộc đời này cứ vui, làm sao cho mình đừng có đau khổ vì 12 cái thứ khổ á. Chứ mà sống tùy duyên, mình không khéo thì mình sống là khổ khổ nè, hành khổ, hoại khổ nè, mình bị hết, bị dướng ở trong những thứ khổ đó. Rồi sống gì sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ. Tôi báo cáo với các Phật tử, cho tới ngày nay tôi thấy rõ những cái đạo lý đó. Cho nên bây giờ vấn đề là sanh khổ, không còn khổ nữa đâu. Cuộc sống, mình không thấy cuộc sống là khổ nữa. Bởi vì mình đã diễn ly được cái ngã và cái ngã sở hữu. Ly được cái ngã và cái ngã sở hữu nhiều ha. Thậm chí mà nếu mình diễn ly hết thì có thể nó đạt tới cái đỉnh vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn. Còn mình ly cái ngã và cái ngã sở hữu mà 60, 70, 80, 90, 95% là các vị có cái niết bàn ở trên cõi đời này. Nhưng mà cái niết bàn nó không phải là niết bàn của vô thượng bồ đề ngang như Phật. Chứ chúng ta đều có khả năng làm việc đó. Chứ không phải chờ chừng nào nữa. Thành ra tôi bây giờ là tôi ở trong thiền định nhiều lắm. Mà tôi nói cái nghĩa thiền định là cái kiểu của tôi nói đó. Cứ trần lạc đạo thả tự nhiên. Ở trong đời này cứ vui, nếu là xa lìa các cái thứ khổ, xa lìa nguyên nhân của các thứ khổ. Rồi cơ tắc sang hề khổ tức biên. Đói là cứ ăn, không sao hết. Thấy đói thì ăn, thấy khát thì uống. Mà nếu mà mệt là có quyền nghỉ ngơi ngủ nghỉ. Cơ tắc sang hề khổ tức biên. Cho nên tu thiền không phải là cái gì ghê gớm lắm đâu. Vì sao vậy? Vì gia trung hữu bảo hưu tầm bích. Trong mọi người chúng ta đều có cái Phật chất hết. Ai cũng có Phật chất, ai cũng có trí tuệ Phật, ai cũng có khả năng thành Phật. Do vậy mà ta lấy cái Phật chất trong ta, ta lấy cái trí tuệ Phật của ta, rồi ta tu tập, ta bồi dưỡng, Rồi là ta không cần phải tìm kiếm Phật ở bên ngoài. Cho nên các Phật tử mà đi lại Phật độc, đi lại Phật này Phật kia Phật nọ, Phật cao 20 số, 30 số, 40 số đó, tôi nghe cái đó tôi sốc ruột dữ lắm. không phải Phật mà ông lớn, cái tượng Phật lớn to cao hay đẹp mà có Phật. Cho nên gia trung hữu bảo hư hư tổng bích, đó là của Trần Nhân Tông đó. Mà trong mọi người ai cũng có Phật hết, ai cũng có Phật tánh, ai cũng có Phật chất, ai cũng có khả năng thành Phật. Đừng tìm Phật ở bên ngoài, tìm Phật bên ngoài không được. Mà có nhiều lần tôi nói rồi, tôi nói là cách đây là 5-7 năm gì đó, cái nước Afghanistan, mà cái nước đó người ta là Hồi giáo, cho nên người ta không mê tượng Phật. Có hai cái tượng Phật cao mấy chục thước gì đó, mấy trăm thước gì đó, mà thế giới người ta biết hai cái tượng Phật đó. Mà cái chế độ Afghanistan là đòi hủy diệt tượng Phật đó, mà cả thế giới lên tiếng yêu cầu đừng hủy diệt. Nhưng mà cái chế độ đó họ vẫn đem súng đại bác thành công lại, họ đem mình lại, họ đặt nổ tiêu hai cái tượng đó. Nhưng mà trong hai cái tượng đó không có chảy miếng máu nào hết. Điều đó nói lên rằng trong tượng đó không có Phật. Dù tượng lớn, dù tượng đó đã làm được mấy trăm năm rồi mà cũng không có miếng máu nào. Và hai cái tượng đó cũng không có đau nhức ghê la gì hết. Thế thì chứng tỏ đó tượng là tượng, tượng vẫn là bằng xi măng hoặc là bằng đá hoặc bằng gì đó, chứ không có Phật ở trong đó. Mà theo Trần Nhân Tông là gia trung hữu bảo hư tổng bích, ở trong tất cả chúng ta. Phật Thích Ca cũng nói, Phật Thích Ca nói ta là Phật đã thành, tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành, tất cả chúng sinh mọi người đều có khả năng thành Phật. Thế thì mình đi tìm ngoài chi? Do vậy mà tôi nghe Phật tử đi đông lắm, đi lại phòng đọc đó, tôi nao nao trong lòng, rất là tội nghiệp. Rồi giờ chưa kể là tốn tiền phải cúng phải lại, mà lẽ là cái tiền đó mình để mình xài cho con cho cháu, hoặc là giúp đỡ cho những cái ai đó khó khăn gì đó, thì nó quý lắm. Trần Nhân Tông nói đối cảnh vô tâm mạc vấn thiệt, mình cứ mình triển khai cái Phật ở trong người mình ra là mình bồi dưỡng nó là nó sẽ thành Phật. Và còn cái cách tu thiền là đối cảnh vô tâm, đối cảnh vô tâm như đây này, cái bài này là nó có tương quan. Chúng ta học viễn ly ha, chúng ta học cái hành viễn ly là nó tương quan tới cái đối cảnh vô tâm. Nghe là cái tâm của mình nhẹ trước, mình viễn ly sắc trần, thân trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Mình đừng có đam mê, mình đừng có lưu luyến những cái đó, mình đừng vì cái đó mà mình làm cho thân khẩu ý của mình có tội lỗi. Vẫn dừng trước giữa lục căn và lục trần. Thế thì đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, nếu mình như vậy rồi đó thì là mình không cần đặt vấn đề thiền định bằng cái kiểu ngồi lâu, ngồi dài, ngồi dai gì hết. Đấy. Thế thì đó là tôi giới thiệu tổng quát, là tôi nói vậy để cho các phần tử đừng có nghi, đừng có nghi ngờ những gì tôi nói là có bảo đảm bằng lời kinh, bằng ý Phật. Nó thẳng thừng là tất cả trong này giúp bảo đảm bằng lời kinh ý Phật. Tuy nhiên là có những người chịu mà có những người không chịu, là tại vì cái lập trường cũng như cái lý tưởng của chúng ta có cùng đi một hướng giải thoát giác ngộ theo con đường của Đức Phật hay không, chứ cái này có bảo đảm hết. Bây giờ nói cái bài này, ngài xưng suy gẫm, chữ suy gẫm đây tức là tư duy tu, tức là tu thiền á. Nhưng mà nếu mà nói thiền thì có những Phật tử tưởng đâu là thiền là cái gì ghê gớm lắm mà không dám. Ông nói tôi là đang tu tịnh, tôi đang cầu Phật giảng sanh, tôi tu tịnh, chứ còn mà nói tu thiền là tôi không bằng lòng. Do vậy mà tôi muốn tránh cái nghĩ ngợi đó, tôi gọi là ngài xuân suy ngẫm. Cái thật sự suy ngẫm tức là thiền định, tức là tư duy tu. Người đó dựa vào cái lời kinh, cái ý Phật mà tư duy, mà suy ngẫm để nhận lấy cái nào là chân lý. Mình đi theo cái lời dạy nào, cái sự hướng dẫn nào, mình sẽ có an lạc, thì mình đi theo con đường đó. Ngược lại, cái lời nào đó ở trong sách vở nào đó, hoặc là của thầy nào đó, hoặc của truyền viên nào đó mà dạy, mà mình tư duy, mình suy ngẫm mà mình thấy nó sai là mình bỏ nó đi. Đó, thiền định là vậy, nó có hai mặt. Cái mặt mà chân lý đưa tới cái lẽ phải trong cuộc sống, nó đưa tới cái an lạc hạnh phúc, thì đó là cái mặt thuận mà mình nên theo. Ngược lại, cái mặt mà nó đưa mình tới chỗ quyển hoặc quan đường mê tín dị đoan, mình nghe nó vô lý, mình bỏ, mình không theo, đó cũng là thiền định. Hay nói cách khác là một mặt là tồi tà. Tồi tà là người ta dạy mình quan đường mê tín dị đoan, mình không nghe theo, mình dẹp bỏ, thậm chí mình còn đánh đổ bác bỏ, gọi là mặt tồi tà. Còn cái giáo lý mà sâu sắc cao siêu mà mình tu tập theo, gọi là phụ chánh. Phụ chánh mình nâng đỡ, mình phát triển, mình tu tập theo. Bây giờ đi vào cái bài này đây, cái bài ngày xuân suy gẫm đây, tức là thiền định trong ngày xuân. Đây là cái đề tài để thiền định trong những dịp xuân về. Con Phật ta cần học viễn ly. Cái tiểu viễn ly này đó, mình nếu mình không đi sâu vào đạo Phật thì mình nghe nó cũng đơn giản, ai cũng biết được mà, ai cũng biết được. Viễn ly là quá đơn giản đi, nhưng mà cái người mà có học á, cái tiểu viễn ly này người ta tư duy, người ta thiền định, người ta quán chiếu ra đó, nó nên nhiều nghĩa lắm. Tôi nhắc lại, bắt đầu tu học của đạo Phật, cái môn thiền định mà căn bản nhất là cái môn sơ thiền. Cái môn sơ thiền, rồi nhị thiền, rồi tam thiền, rồi tứ thiền, rồi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi vi tưởng xứ. Cộng hai cái đó lại, kinh điển tôi gọi là tứ thiền và tứ không. Tứ không là bốn cái cảnh giới mà kinh điển gọi là thế giới vô sắc. Còn tứ thiền á là dựa trên cái thế giới hiện tượng vật chất, gọi là sắc giới. Thế thì là tứ thiền, tứ không và tứ không và tứ vô sắc đó, ta gọi chung nó là tứ thiền và bát định. Nói tứ thiền bát định cho kỳ thật là tứ thiền và tứ không. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và tứ không là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi vi tưởng xứ. Cái từ tam giới mà cho tới những cái ngày gần đây, tôi biết rất là nhiều về tam giới. Ở trong tập 4 có, tập 3 có, tập 4 có, trong tập 5 này tôi cũng có biết về tam giới. Nếu mà tôi triển khai mà các Phật tử mà chịu học thật á, thì các vị sẽ thấy một cái có sâu sắc, nó màu nhiệm lạ lùng ở trong đạo Phật. Chứ không phải như các vị nghe thường thường, tôi biết các vị nghe thường thường không được. Chính tôi thời kỳ mà tôi học Phật đó mà, học Phật mấy chục năm, mà phải chấp nhận cái đó mấy chục năm. Cho tới năm nay cộng lại hết thải mấy chục năm mà tôi chịu trận đó, cho tới năm nay là hơn 60 năm tôi mới bung mí ra. Cái thấy của tôi bây giờ không phải là cái thấy của 30-40 năm trước. Cái vấn đề tam giới nó lạ lùng lắm mà nó màu nhiệm lắm, hay lắm, chứ không phải gì là cái thấy 30-40 năm trước. Nhưng mà bây giờ là trong thời gian này không ăn thua gì, nói không ăn thua gì. Mà nói đó là phải có những người có đi sâu vào nội tâm, về thiền định, về quán chiếu, chịu làm cái đó mới nói được, mới nói hết được. Do vậy mà ở đây á, các vị đó là cái con Phật ta cần học chữ viễn ly. Chữ viễn ly này là nó nằm ở trong cái sơ thiền ly, chữ ly. Chúng ta mà học Phật mà chúng ta không có học viễn ly là chúng ta không có đem lại cái gì được hết. Nghĩa là chúng ta đi râu ria bìa chéo, giống như ta đi coi hát cái lương mà hồi xưa hồi tôi còn nhỏ đó. Người ta có tiền người ta mua vé. Hồi xưa ở xứ tôi đó là hát cái lương là chỉ có cách là cái nhà lòng chợ, cái người ta bao cái tấm vải cà kỳ dày dày, ta bao giáp cái nhà lòng vậy đó. Rồi những người có tiền thì người ta mua vé, người ta vô cửa, ta xét giấy, ta cho vô cửa. Còn không có tiền thì mình cứ đi vòng hoài, mình cũng nghe vậy, nghe hát đàng hoàng vậy ha, cũng đờn kèn rồi mình cũng nghe vậy, mà mình không bao giờ thấy được cái sự thật của cái tuồng hát. Cho nên là Phật tử mà không có đi sâu quá hả, thí dụ như là con Phật ta cần học viễn ly, mà các vị không học sâu về cái chữ viễn ly mà của những bậc minh sư ta dạy đó, thì y như là mình không có tiền, mà mình không có tiền mua vé vô cửa, mà mình đi ngoài nghe hát vậy. Mình cũng tưởng tượng, mình cũng nghe có hát ở trong đó, cũng có nghe ca được nhân dẫn vậy, cũng nghe đờn nhân dẫn vậy, nhưng mà thì thật là mà mình ở ngoài râu ria bìa chéo ngoài cái không có thấy. Cho nên cái chữ viễn ly này nó sâu lắm. Tu sơ thiền bắt đầu tu là phải học chữ viễn ly rồi. Còn cái viễn ly mà viễn ly nhiều hay là viễn ly ít là do môi trường, hoàn cảnh và cái sức, cái nghị lực tu tập của mình, chứ phải tập viễn ly thôi. Chứ còn mà mình không có tập viễn ly mà mình tới chùa mình cúng tiền rồi cái lên chùa lấy Phật đi con đó, không có ăn thua gì với đạo Phật hết. Y như đi coi cái lương mà không mua vé vô cửa nổi, đi vòng ngoài vậy thôi. Tại cái chữ viễn ly đó, ly cái gì? Cái đối tượng mà để của chữ viễn ly này đó, thì mình phải hiểu rằng là mình có lực căn nha, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, đó là năm sáu cái đối tượng chủ quan, gọi là chủ thể phân biệt. Mà còn sáu cái đối tượng là khách quan, đó là sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. Sáu cái phần chủ thể nhận thức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, tức là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc và biết. Đó là sáu cái phần đó gọi là chủ thể phân biệt. Còn sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần là đối tượng phân biệt. Mà chúng ta đó, nếu mà chúng ta không học mà không khéo mà không có thiền định đó, thì chúng ta đau khổ tràn ngập vì sắc trần. Sắc tức là vật chất đó. Vật chất thì có đời này là nó muôn hình muôn vẻ. Thành cái chữ sắc đây nó có nghĩa là núi sông đất biển trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, thượng cầm hạ thú đều gọi là sắc trần hết. Nhưng mà cái sắc trần mà nguy hiểm nhất mình nó làm cho người ta, tất cả mọi người đều ai cũng đam mê, đó là giữa nam sắc và nữ sắc. Nếu ai đam mê giữa nam sắc và nữ sắc mà mình mê một cách đắm đuối cuồng nhiệt là có thể chết vì nó. Vượt qua được cái chết không chết, tỉnh ngộ hơn một chút thì khổ sở vô cùng. Vì nam sắc, nữ thì đối với nam sắc khổ sở vô cùng, nam thì đối với nữ sắc khổ sở vô cùng. Nhưng mà nếu mình có học viễn ly thì mình quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, thì cái lực căn của mình đó, đối với cái sắc trần nó nhẹ đi bao nhiêu chục phần trăm thì nó khỏe khoắn, nó sung sướng bao nhiêu chục phần trăm. Đó là nói về diễn ly sắc. Rồi còn thanh cũng vậy, cái chủ thể phân biệt là nhĩ căn. Biết bao nhiêu cái trường hợp mình nghe những điều bất bình, bất mãn, bất nhĩ gì nghe lời nói của người khác, nghe sự khen chê tốt xấu của người khác, nghe sự phong tặng hoặc phỉ báng của người khác, mình đau khổ tràn ngập. Đó là do nhĩ căn và thanh trần của người khác. Chưa kể là cái thanh trần đó hoặc là ca vũ nhạc kịch nó làm cho mình mê say, mình lưu luyến rồi mình quên hết tất cả những cái gì. Thế vì là nếu mà mình tập nhĩ căn của mình ly được thanh trần, chính như là vậy đó. Cái lời đường mật, cái lời ngọt ngào giữa nam và nữ, giữa bạn bè nhau, mà nếu mình không sử dụng lý trí, mình sẽ lầm lạc vì những lời đường mật, những lời ngọt ngào, những lời chốt ngót bóng bẫy của người ta. Do vậy cho nên cái lỗ tai mình phải lập chủ cái nhĩ căn của mình để mình tập ly về cái thanh trần. Cái gọi là viễn ly thì vậy đó. Rồi hương, cái thứ ba là tỷ căn đối với hương. Hương trần tức là đối với mùi thơm. Có biết bao nhiêu người cũng vì mê cái mùi thơm. Nó có nhiều thứ thơm, thơm để đồ ăn, thơm để xài, thơm để trang điểm. Mà nếu mình cái tủy căn của mình mà mình không tập, mình không làm chủ cái tủy căn mình không viễn ly được cái đam mê đó, tức là mình chưa phải là đệ tử Phật. Cái thứ tư là thiệt căn. Thiệt căn là cái lưỡi, mình cũng phải tập viễn ly. Ví dụ như mình nam giới có biết bao nhiêu người vì rượu, vì thuốc lá. Thuốc lá hai cái thứ đơn giản nó làm cho bên nam giới mê dữ lắm mà không lưu nổi. Còn những người mà rủi ro hơn nữa, tệ hơn nữa là xa vào cái xì ke, cái ma túy, cái hút sách chích chát đó, mà nó xa vào cái đó thôi nó khổ tràn ngập. Nhưng mà người có học đạo, có được sự giáo dục, có cảnh giác thì người ta ly được cái đó. Ta diễm ly rượu, ta diễm ly hút sách, thậm chí là cái ăn đi nữa người ta cũng diễm ly, ta không đòi ăn quá cao lương mỹ vị. Chẳng hạn như Đức Phật Thích Ca ra mình đi xin thì khất thực các bạn, nhà giàu cho cũng vui vẻ cỡ đó, mà người thiệt nghèo cho đồ ăn không ngon, Đức Phật cũng không hề có buồn. Mà nhà giàu cho đồ ăn bữa đó ngon hơn chút cũng không hề có đam mê lưu luyến. Thế thì là như Đức Phật đó, hạnh của Đức Phật đó, đi khất thực đó là viễn ly được cái tài, cái sắc, cái thực ha, cái thiệt căn á, làm chủ được cái thiệt căn, làm chủ được cái đề ăn uống. Còn thân căn thì ai cũng đam mê, nệm ấm chiếu êm, nhà sang cửa đẹp để cho mình ở sung sướng đó mà, thì nó cực khổ vô cùng. Thậm chí mình làm những điều sai trái để cho nó có tiền có bạc để mà mình sắm sửa cái cơ ngơi, cái sự nghiệp của mình đó. Nếu mà làm quan làm quyền thì có khi là mình hối lộ ha, được bút lót này kia, rồi có thể là nó mất chức rồi nó mất ngôi, chưa kể là có khi tới tù tội nữa. Thì thế là mình, tại mình không có tập viễn ly cho mình đam mê quá, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, ý căn của mình cũng không làm chủ, mình không viễn ly. Mình gặp sắc cũng đam mê sắc, mà gặp thanh cũng đam mê thanh, hương vị xuất pháp mình đam mê hết, không có viễn ly. Nói tóm lại là cái chữ viễn ly đó, nó viễn ly cả lực dục, thất tình, tiền tài, sắc dục, danh lợi, vân vân, mình phải tập viễn ly. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là viễn ly tất cả. Viễn ly cỡ nào thì nó có sự an lạc hạnh phúc cỡ nào. Người Phật tử tại gia phải tập viễn ly ngang tới cỡ nào, chứ mà bắt làm viễn ly như Phật Thích Ca thì họ không có bao nhiêu người làm được. Người Phật tử tại gia là viễn ly cỡ năm giới cấm, giúp người trộm cướp, tà dâm, dòng ngữ, uống rượu. Người Phật tử tại gia là tập viễn ly năm cái giới cấm của tại gia thôi là đã có an lạc rồi. Còn nếu có môi trường, có hoàn cảnh đó thì mình viễn ly cao hơn, thì mình tiến lên cái quả tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hớn. Đó là những người xuất ly tam giới. Cho nên hai cái chữ viễn ly này là phải tập hết rồi. Con Phật ta cần học viễn ly. Mà nếu các vị mà có tu tập thiền định là các vị nhìn đâu cũng có thể thấy cái môi trường, cái hoàn cảnh mà ta cần phải viễn ly đó. Nói một cách khác là trên đời này cái đẹp sẽ ít lắm. Đời cái tự tánh của dạng pháp là tự nó là đẹp, nhưng mà do cái dục vọng của con người, người ta cạnh tranh để người ta giành được cái tiền tài, cái sắc dục, cái danh vọng, cái địa vị, do người ta cạnh tranh quá mức. Do vậy mà nó làm cho cái đẹp thiên nhiên á, của thiên nhiên, của núi sông đất liền, của vũ trụ á, nó bị bao phủ một lớp vô minh ở bên ngoài, làm cho nó mất đẹp. Chứ sự thật là giáo lý của đạo Phật là tất cả dạng pháp đều là tự tánh của nó đẹp hết. Thành ra mình viễn ly đây đó, là mình viễn ly là mình soi rọi lại để mình ngăn ngừa, mình loại bỏ cái vô minh, cái dục vọng của chính mình, chứ không phải thật sự cuộc đời là xấu đâu nha. Để ý cái đó, tất cả giải pháp không có cái nào xấu, mà cái xấu là do con người làm nó ra thành cái xấu. Cũng như tam giới mà ta sẽ học đây nè, nếu mà chúng ta mà biết tu tập là cái thế giới mà ta ở đây, không có cái thế giới gọi là dục giới đâu, không có dục giới, chỉ có sắc giới thôi, cũng không có vô sắc giới. Ôi cái này tôi nói là cái này không có thiền định nghe không nổi đâu. Xưa nay các vị đi nghe là ai cũng là nghe rằng là có cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Nhưng mà cho tới ngày nay tôi có thể nói với các vị rằng là thế giới mà ta đang ở đây không có cõi dục, cũng không có cái cõi vô sắc. Còn cái cõi sắc là có, là nói có vậy thôi, chứ cõi vô sắc cũng không có. Cho nên là khi mà tôi biết ở trong này là Kinh Pháp Hoa dạy rằng tam giới vô an, vô vi quả trạch, Chúng ta ở trong tam giới không bao giờ có sự an lạc. Nhưng mà nếu mà các vị mà tư duy tu tập thiền định rồi, là các vị thấy tam giới đó là Như Lai thường tiện nói chứ không có thiệt đâu. Dục giới không hề có thiệt, do vô minh, do dục vọng của con người mà làm cho cái thế gian này nó thành ra cái cõi gọi là dục giới. Dục giới là do cái sự tham dục, do cái sự dục vọng của con người mà thành ra cái cõi này gọi là cõi dục. Chứ sự thật dục giới không hề có. Tôi có cái ý như tôi nói nãy, cái bài này tôi giảng cả đời tôi trong này, chôn sâu hết tất cả mấy mươi năm học. Và tôi có thể nói hết với cái gì của Đức Phật muốn nói ở trong cái bài này. Cho nên bây giờ là không nói nhiều được, nhưng mà tôi nhắc các Phật tử rằng là tam giới vậy đó, tam giới vô an, vô duy, quá tập vậy đó, mà thật sự không hề có tam giới thật sự. Cái đó từ những người nào mà có tu tập thiền định chịu học đi rồi tôi chấp nhận, là tôi nhắc nhở, tôi chỉ cho các vị nếu có gì bằng lòng. Nhưng mà phải có tu tập thiền định thật sự, có nắm bắt những cái thật sự tôi gợi ý nè, chứ là khi không rồi lại hỏi tôi không có nói chịu quá nha. Bởi vì nói gì nổi, các người mà không có đi sâu vào thiền định là nói cái gì nghe không có nổi. Mà tôi là già rồi mà không già đi nữa nói cũng không nổi. Phải nói với những người mà người ta chịu nghe, người ta chịu học và chịu tu thì nói mới nổi. Cũng như thơ ta có câu rằng là lộ trình kiếm khách tu đàn kiếm, hay là lộ trình kiếm khách là tu trình kiếm, mà vi ngộ thi nhân là mạc kiếm thi. Nếu mình là người kiếm khách, mình là người anh hùng mà là chơi trong chốn giang hồ á, gặp cái người kiếm khách thì mới bàn cái việc kiếm, bà bàn dịp là gương đao và kiếm kiếm kích. Chứ cái người ta bình dân giản dị mà nói chuyện gương đao kiếm kích với ta làm gì. Còn làm thi thì phải cái người đó người ta biết thi, người ta chịu đọc thi, người ta ham thi ham thơ thì mình nói người ta biết nghe chứ. Chứ ta không ham thi ham thơ mình nói người ta đâu có biết được. Do vậy cho nên là tôi nói vậy đó. Với Phật tử mà muốn tìm hiểu là Phật thiệt mà gặp tôi đó, trong này kể cả ba tánh duy thức học. Ba tánh duy thức học là biến thế chấp tánh, y tha thế tánh, nguyên và thật tánh, tôi cũng nói trong này. Rồi tam giới tôi cũng nói trong này. Cái đó là cái mặt sâu hung hút của đạo Phật, mà học rồi mới thấy cái đó. Thế thì hôm nay là giới thiệu qua vậy, mong rằng là các vị suy gẫm được phần nào suy vậy đó mà. Câu thứ hai là tránh xa các độc tham sân si. Hồi nãy mình bắt đầu 8:30 tới 9:30 là đụng tiếng hồ phải không? Giờ gần hết giờ rồi. Tránh xa các độc tham sân si. Nói cái chữ tham nè, chữ sân nè, chữ si nè, đây là tam độc đó nè. Mà đạo Phật cái đó gọi là diệt tam độc xuất tam giới. Người nào mà loại bỏ trừ hết tam độc là người đó ra khỏi tam giới. Thế thì ba cái chữ tam độc thì đâu có đơn giản gì đâu. Chữ tam độc này á, tham sân si, mà truy nguyên nó ra đó là nó là ba cái món độc hại nhất ở trong tất cả các thứ độc.
rồng độc, rắn độc, người độc, vật độc, cái gì độc cũng không bằng Nam độc. Thậm chí trong kinh Phật nói rằng là con rồng độc, con rắn độc là nó giết chết người trong một đời, chứ còn tôm độc này nó giết chết con người, nó gây cái chủng tử đen tối người mình á từ vô lượng đời kiếp mà không có ngày vượt ra được, không có ngày vượt ra được cái khổ não của trần gian. Cho nên tham sân si là tam độc, độc hơn tất cả những thứ độc ở trần gian. Cái gì đâu, cái chữ tham đó mà, tham sân si này mà, thì truy cái gốc của nó ra đó là tư hoạch. Tham sân si mạn nghi là nguyên nhân sinh ra mọi thứ đau khổ. Cho nên cái giáo lý tứ đế là 12 thứ khổ là cái quả, tức là cái quả khổ là do tổng kết lại có 12 thứ khổ: khổ hành khổ, hoại khổ, sanh khổ, lão khổ, mệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán thân hồi khổ, cầu bất đắc khổ, ngủ ấm si thành khổ. 12 cái món khổ đó là có khổ đó, có trần gian là khổ ghê lắm, chịu không nổi đó, là do tham sân si này. Thêm hai món nữa, tham sân si mạn nghi, thành ra gọi là, nói theo duy thức học tôi gọi đó là ngũ độn sử. Còn bình thường người ta gọi đó là tư hoặc. Tư hoặc là nguyên nhân đau khổ của trần gian này là từ đó mà ra. Do vậy cho nên là mình diệt tâm độc tham sân si này là mình phải học thiệt và kỹ ha, phải tham thiệt thiệt kỹ, rồi mình phải thấy nhất cử nhất động của mình là hằng ngày mình có tham không. Cho nên đi cũng được, ngồi cũng được, thậm chí là nằm cũng được, về đứng, về đi, về chơi cũng được, mà tự xét mình có tham cái gì hay không, còn tham hay không. Thế vì cái thời gian mà mình quán chiếu tư duy đó là mình gọi là tu thiền là vậy đó. Nấu ăn cũng được, ủi đồ cũng được, giặt đồ cũng được, phơi đồ cũng được, suy gẫm coi cho mình còn tham cái gì trên đời này không. Bởi vì tham là một cái độc vô cùng độc ở trong tam độc. Đấy, tập thiền là vậy đó. Phật tử chúng ta coi của mình còn tham không, mà tham đây là tham cái gì? Đại để là cõi đời này nó có tài sắc danh thực thùy, mình tham cái món nào trong sáu cái thứ đó, hoặc là sắc thanh hương vị xúc pháp, mình tham cái nào trong sáu cái đối tượng gọi là lục trần đó ha. Đó, cho nên là cái chữ đó mình phải học kỹ đó. Rồi còn sân, coi cái mình còn sân không, đi đứng nằm ngồi gì cũng được. Nếu mà mình xét thấy mình còn sân là mình phạm phải, mình chưa tốt. Cho nên cái theo dõi đó, theo dõi cái đó đó là tu thiền đó. Mà tôi xin báo với các Phật tử rằng là ở môi trường hoàn cảnh của tôi bây giờ, xin cảm ơn tất cả Phật tử đã ủng hộ, là thí chủ đã ủng hộ, đang ủng hộ, sẽ ủng hộ, cho tới bây giờ tôi rất là tốt. Ở môi trường hoàn cảnh của tôi là nó khởi tham cái gì là biết ngay tức khắc. Có những lúc buồn bực nó thoáng qua biết ngay tức khắc, và cái niệm siêu nơi nào nó thoáng qua là biết ngay tức khắc. Mà nếu mình biết ngay tức khắc như vậy đó là mình bỏ nó đi, mình gạt bỏ nó qua đó, đó là mình thiền rồi đó. Kể cả đi, đứng, nằm, ngồi. Tôi nói như vậy không phải là tôi khoe với các vị là tôi giỏi, để tôi tu để đắc đạo đắc quả, để tôi khoe với các vị, để tôi kêu, tôi mời các vị lại học với tôi, đang làm đệ tử với tôi, rồi để ủng hộ tôi cất chùa cất chiền, hay là mua đất mua đai, hay là tạo lập sự nghiệp, không có.
không cúng cũng được. Vậy mà nãy giờ các Phật tử cúng dữ lắm rồi đó, thấy không? À, cúng cũng cảm ơn, mà không cúng cũng không sao. Tại sao tôi nói vậy? Là tại vì cái hoàn cảnh của tôi bây giờ nó tốt lạ lùng. Thành thật tôi nói các vị đừng có cười tôi. Tôi minh minh rằng là tôi chỉ còn tối đa là 6 tháng nữa thôi. Do vậy thì bây giờ cúng tiền thì sợ gì đó, hoặc là chia sẻ kiểu gì đó, chia chác gì đó, chứ giờ đâu có cần ăn bao nhiêu nữa. Hôm qua tôi lại chùa cái ông bạn tôi đây nè, ông bạn tôi là có thằng đó nó ở chùa đó làm nhân viên đây nè. Ông bạn tôi là học một lượt với tôi thời kỳ đó, mà truy ra thì ông nhỏ tôi 6-7 tháng. Ông chết rồi, mà ông đã chết thì tôi đây là dư sức chết. À, cho nên là lại là tôi đóng vai là tôi nói với ông, tôi nói tôi quên là tụi mình ở đó gặp nhau vậy giờ mà quên làm ơn quên thương với Phật là Phật giúp đỡ sao cho tôi đi cho hơi gọn cho nhanh với nhau cho gọn tôi cảm ơn. Giỡn với ổng vậy đó. Bởi vì em đi trước mấy tháng thì khỏe mấy tháng, tụi mình còn lại đó thì phải thiền định hoài nha. Chứ mà lâu thiền định là nó có thể tham nó nhảy vô, sân nhảy vô, si nhảy vô. À, do vậy cho nên là tôi bây giờ nó dễ mà tôi báo cáo để khoe với Phật tử đó. Là tại vì một là mình tôi luyện ý chí của mình là mấy mươi năm rồi. Hai là mình không còn thọ dụng cái gì của tịnh gian này bao nhiêu nữa. Do vậy mà coi như mình viễn ly rồi đó. Trên cái tiến trình viễn ly mình hết sức nhẹ. Đó là do môi trường, do hoàn cảnh, do thời gian mình tôi luyện, và do cái tự tánh đảm bảo của mình xui cho mình đi con đường của đạo Phật. Cho nên không có đi con đường của đạo Phật thì cũng biết đường đâu mà viễn ly nữa. Cho nên đó, tôi báo với các Phật tử là các Phật tử tập theo cái bài thơ này đi. Các vị có an lành dữ lắm, hạnh phúc dữ lắm, sung sướng dữ lắm. Trời ơi, mà nếu mà tôi mà ngồi ăn cơm mà tình cờ bây giờ già rồi nó kỳ lắm. Nó có thể nhảy mũi bất cứ lúc nào, nó có thể sặc bất cứ lúc nào. Mà nó vừa nhảy mũi hay nó sặc nó thấy. Làm tới nữa đi, tôi do làm tới nữa đi. Và tôi nói với những người mà giúp đỡ tôi thì giả đó. Tôi nói nếu mà nó ngã ra đây, rồi hoặc là nó sôi bọt mép bọt mồm mà nó trào mà gì đó, cứ để nó như vậy thì đừng bao giờ có cái gọi là lo lắng mà hoảng hốt gì hết. Bởi vì sao vậy? Là bởi vì Phật Thích Ca hồi đó có 80 à, mà tôi giờ tôi 83 rồi, còn có mấy ngày nữa theo tuổi miền Nam mình, tôi Việt Nam mình đã là 84 rồi, thì tại sao tôi phải sợ? Chính với hoàn cảnh với môi trường đó cho nên là nó có một sự an lạc, mà ai có ở trong hoàn cảnh đó mới biết một sự an lạc kỳ lạ, nhẹ nhàng kỳ lạ. Cho nên ở đây có các vị nào mà lớn tuổi hơn tôi đó, đừng làm ơn đừng có chúc tôi 90, 100 gì hết á. Tôi nói thiệt, đây là nói rất thật. Nói câu này là nhiều người không bằng lòng lắm. Nhưng mà tôi nói là lòng của tôi, và tôi dựa vào cái cơ sở của đạo Phật. Lớn tuổi thì mình gọi là ô cụ phước đức vô lượng, phước đức thọ quá. Theo tôi xét á, cái đó không phải phước đức vô lượng đâu, mà hãy coi chừng. Nếu vì tuổi thọ mà gọi là phước đức vô lượng, vậy là Đức Phật Thích Ca của chúng ta chẳng lẽ là phước đức không có vô lượng hay sao? Đức Phật có 80 tuổi thôi. Trình độ giải thoát giác ngộ Đức Phật vậy, tại sao Ngài mang theo trong lúc Ngài 80 tuổi, Ngài
người ta gọi là Phật nhập Niết Bàn không phải đâu. Nói cái từ đó sai đó. Mình gọi là Phật viên tịch đi. Có 80 tuổi là Phật viên tịch. Phật viên tịch nghĩa là nói nôm na là Đức Phật chết hồi 80 tuổi. Vậy thì chẳng lẽ là Đức Phật tu ít phước đức à? Ít là phước báo à? Nhưng mà theo tôi thiền định tôi thấy đó mà. Đức Phật 80 tuổi mà viên tịch đó là một sự phước báo, và có ý có sắp xếp dựa vào cái cơ sở phước báo của mình. Cho nên kinh điển Phật để tới ngày nay đã mất mát gì đâu. Nếu mà chúng ta tu là vẫn còn đủ chất lượng kinh điển để giải thoát giác ngộ kia mà. Cần gì phải kéo thêm 10 năm, 15 năm gì nữa, phải để lại thêm, không cần thiết. Còn nếu mà để lại thêm nữa là Đức Phật chỉ là một cái thân già yếu đuối quá, sờ sệt mắt mũi tay chân hết đó, thì biết đâu là nó làm cho hình bóng của một Đức Thế Tôn vô thượng nó mất đẹp đi chăng. Do vậy mà cái phước báo gọi là phước báo đầy đủ đó thì ngang bằng cỡ 80 vậy tôi cho là được. Cái chỗ thấy của tôi là vậy. Cho nên tôi nói cái ý của tôi nghe, cái này là nó có cái tính cách chủ quan à. Tôi trong này tôi có cái là bài thơ gọi là một thoáng chủ quan. Một thoáng chủ quan chứ mình nói tôn trọng là chưa hẳn người ta quan nghênh. Bởi vì người ta muốn chính dục 100 hơn hay hơn nữa. Còn tôi, một thoáng chủ quan của tôi cho rằng là đường lối của Đức Phật ở đó là đủ rồi đó. Do chỗ đó mà tôi bây giờ mà nếu nó ngã ra bất cứ ngã kiểu gì đều không có đau thương, không có khổ lụy, không có bi ai gì hết. Tôi nói cái này là một thoáng chủ quan này, tôi gửi đến các Phật tử là kẻ còn trẻ nhiều, còn người lớn lớn tuổi để ý thử coi. Có khi mình hơn không có quý đâu. Cực á. Chưa kể là nếu hơn mà mình bệnh quá nhiều thứ ngặt nghèo. Do vậy cho nên là mình tu thế nào mà mình tập viễn ly nha. Mà viễn ly tôi tin rằng là nếu mình viễn ly mình buông bỏ, ngay đúng lúc mình hiện tiền còn sống đây, mình tập viễn ly là cái ngày ra đi mình có thể là gọn, nhẹ, nhanh. Mà với tôi bây giờ là nhanh, gọn, nhẹ là cái ưu điểm nhất đối với cuộc đời mà tôi tư duy, tôi quán chiếu. Cho nên ngay bây giờ thì tôi không có mong mỏi cái gì hết. Gần đây có ông bác sĩ bác sĩ gì ở trong bệnh viện y dược nè, ông cũng tới ông thăm tôi. Bác sĩ Nguyễn Bảo Khánh nè phải. Bác sĩ ông tới cái bệnh viện ông thăm tôi, cái bệnh viện mà tôi cho xác á. Ông đưa một ông bác sĩ, một ông dược sĩ tới thăm tôi. Tình cờ tôi lại vừa đi cái bằng chứng công chứng. Tôi công chứng với bản YouTube của tôi rồi, rằng là tôi chết rồi là không ai thương tôi mà để làm cái gì hết á. Cho nên là tôi cho xác. Hết giờ ha. Rồi tôi gửi cái giấy đó cho bác sĩ Nguyễn Bảo Khánh. Đây. Cho nên tôi nói cái một thoáng chủ quan của tôi để các Phật tử đi.
Khoan được rồi.
Cái bài này bây giờ hết giờ là phải đúng không? 8:30 tới 9:30 là 1 giờ tới 10 giờ là 1:30 rồi. Thôi bây giờ là nói bao nhiêu cũng không đủ. Các vị nào thiền định đi rồi sau này có gì là giúp đỡ xa. Thế thì bây giờ là gần ở đây mà có Phật tử gì đó muốn nói vài câu thôi thì cũng nói cũng được. Cô Trân Ngọc hả?
Dạ, cô Trân Ngọc lên.
Ai đó?
Rồi mình tránh nói trước đi. Vài câu thôi không nói nhiều nha. rồi sơ sơ thôi ha.
Con kính thưa thầy, xin chào tất cả các sinh viên trường đại học. Với một tấm lòng của thầy, nhìn thấy là thì đúng là thầy hơi gầy hơn, nhưng mà cái sức khỏe thì cũng như thầy nói là rất yếu. Thế nhưng mà cái công đau của thầy tuy là như vậy, mà cũng có những cái thời gian để thầy dành cho tạo hữu chúng mình cũng như ngày hôm nay. Thì chỉ nghe thầy nói thôi thì đã có công đủ như thế này, thì cũng biết là cái tấm lòng của thầy và cái tấm lòng của đạo hữu đối với thầy và thầy đối với đạo hữu như thế nào. Thì con cũng không có gì hơn, thì để như thầy nói thì tiếp xúc như nào hay thì nói bản thân con cũng vậy. Thế thì nhưng mà thầy chết thì chúng con cũng tiếc lắm, nhưng mà không bây giờ cái
Rồi. Thầy có đi thì chắc không đi thôi. Thầy có thấy được hai mươi món. Nhưng là
năm
năm ông ta chỉ chăng chúng con có đây lời tôn vinh thương mẹ để đến thầy và các bác phụ thân mến.
Rồi rồi vậy được á. Đây là cô để cầm cho tôi đi. Đây. Gì đây? Thôi vậy đó hả? Rồi. Rồi. Không tôi không được giảm. Nó thẳng vậy.
Thôi. Tuần sau cô là tài lãng con qua thăm thầy nghe.
Không biết. Không cần. Nói đúng với thầy giờ thầy sợ khách lắm ạ. Không không chơi nữa.
Ông xã con đã là năm thầy á.
Ừ. Vậy nó cảm ơn rồi đó. Đừng có đi. Theo. Đi cực lắm mà không cần. Trời ơi.
Con ở là lạc mà.
Bây giờ lo thiền định tu tập à.
Lần này thầy đâu về quá nhớ thầy quá thầy quá quẹt
chứ. Rồi. Ha.
Nó quẹt thầy sẵn con.
Rồi.
Thầy đây. Thầy sao mà thầy thiên vậy thầy nước ở bên kia đó mà quẹt bên đây.
Cô mới là thiên vị á, cô đi đâu? Mấy lúc nào cô đi đâu?
Trời ơi, nhà đừng nói con bây giờ con xin không được.
Cái
này là bao thơ. Để thầy sống dài dài chút rồi,
cũng thành
dài.
Mới nói nãy rồi, giờ không dài nữa.
Trời ơi, nhưng mà thầy chưa chết đâu. Còn cái này là chắc là tập thơ của con đến với thầy để thầy trừ cười coi lại. Con đọc con đố thơ với thầy đó.
Rồi. Để vô.
Rồi,
chào cô này cũng lâu gặp dữ lắm mà nha.
À, chào con đi về ngoài trung.
Vậy hả?
Dạ.
Bây giờ lên đây chưa?
Dạ, bây giờ con luôn rồi.
Rồi.
Chào con về
thầy, chào con quan tuổi thầy. Hả?
Chào
Diệu Châu hả?
Dạ.
Rồi, được rồi, về đi.
Như một kiếm cho con.
Hả? Bây giờ. Thôi, cứ kiếm rồi nè.
Có thầy.
Ủa, thầy hả?
Thầy, con có giết.
Đây. Cái gì vậy thầy?
Quan tuổi
thầy. Ủa mà về đó đọc gì không mà bắt tôi ký đây?
Dạ có.
Đọc là phải điều định á.
Dạ.
Thôi rồi sao con?
Dạ con.
Về lâu rồi hỏi dạ. Con về có hết
dạ,
rồi. Ủa đâu con có cái thứ cân tư này?
Dạ.
Bắt sao mà?
Lấy đi nhất thầy coi.
Dạ.
Bỏ vô. Rồi con về nha. Rồi có đủ thứ tài liệu rồi phải không? Rồi. Không, lát đi à. Lát đi à. Thôi tôi về. Ngày đấy hả? Trời ơi, lát nha con. Phước báo vô cùng nó mới kiếm được mà mẹ vậy đó. Thấy không?
Thầy nói là con phải tu mà hả tu là
không thật. Rồi về đi. Ủa này qua đi. Cô là gì?
Rồi đi
được rồi hả, cúng giường ha, rồi để vô rồi.
Thôi nó quá đi xuống cứ gì nữa. Rồi. Đây à, đây à, đây à. Ủa tại sao mấy con được có được kỹ à?
Cái này chắc con bị lọt sổ á. Con nhận quá trình luôn á con.
Ừ. Rồi. Rồi. Rồi đi. Cứng quá hả? Rồi để vô đi. Hả? Ủa nhảy dưới này chứ đây này là gì có?
Đứng
đi nào kiếm đi.
Gần nút lại đi.
Rồi đi. Hả?
Dạ.
Làm xuống đi. Rồi đi.
Thầy
nhớ
cho con chưa?
Rồi rồi đó. Nhớ nhớ. Nhớ mình lâu lắm. Bỏ vô bỏ vô.
Thầy cười đi thầy.
Được chưa? Sao rồi đi?
Chưa không? Vậy tụi con nhấp cho con chụp tấm chưa?
Hả?
Vô đây ngập. Làm cái nhấp là nhấp lục tạnh chụp nhấp cho rồi.
Cô là
con vậy hả? À. Nghe nói nhiều lắm phải không? Bộ cô tính tôi được từ thiện hay sao dữ vậy?
Đúng không? Thầy cho con lên thăm thầy như thầy.
Hả? Thầm nửa tiếng tôi đã. Chứ vậy thì đi còn mà không chịu rồi thôi. À vậy đó. Thầm chút xíu vậy đó. Cảm ơn thầy. Thầy đi đi đi.
Con ra sau lưng liễu cái đường con ngồi bao nhiêu thì ngồi cũng được.
À, cái đó là cũng ngồi chút rồi cũng đủ chứ.
Có mà thầy về thầy mang bánh chưng lên trên Lâm Đồng vẫn vậy.
Có à, à, được.
Vâng, được.
À, nhưng mà à, nhưng mà thầy ăn bao nhiêu và nhiều quá.
Có mà thầy biết thì thầy có thể bố thí cho các sư ở bên đây.
Ừ. Rồi rồi.
Thầy giết thầy cho tôi con ra thăm bà thượng.
Hả?
Thầy cho có thông thành ra thăm bà thượng đây giết.
Chừng nào?
Dạ đây giết.
À đi, đi lên là nhớ 5 phút thôi á nha.
Dạ.
Chứ thầy già rồi nói chuyện không có nổi. Thầy mình đó nữa hả? Rồi. Thở dưới cũng lên vậy.
Thầy mới lại con mang được một bình mơ ngâm 3 năm rồi thầy ạ.
Mơ? Dạ. Mơ hả? À, mơ mơ cái nước
là bể quá. Thầy tại vì ở trên đấy nó lạnh rồi. Đúng rồi. Sáng ra thầy có thể pha một chút nước ấm ấm.
Đúng rồi.
Dạ.
Ừ, cái đó ngon lắm.
Dạ. Thầy hàn hỉ ở trung tâm là.
Rồi qua hỉ.
Dạ.
Hả? À, là qua Tết rồi tính ha. Chứ giờ cũng tất nhiên rồi.
Dạ, con
dìu
thầy đi.
À, thầy dìu đây, dìu đây dễ hơn. À, dìu cái này dễ hơn. Thầy dìu, dìu. Anh được tự trình, đi từ tử lễ. rồi chở tất cả về về.
Ra
riêng
thầy
ra
nhà nào đi không biết.
À, chưa biết chưa biết được. À, tùy duyên là lắc thầy về đi ngay. Ừ,
lên đây cực khổ mà không có thầy rồi đây là xuống đây.
À, rồi về
thầy có nhớ con không
hả?
Con nhớ con không? Chắc thầy
quên con rồi. Con cháu của thầy. Rồi, sao được tin đó không?
Dạ, có. Bác con cũng hay liên lạc.
À,
con gửi
rồi. Có, thầy cũng có gửi thầy về cho bác cái bảnh đó.
Dạ, con
hãy
con chờ thầy
trong
kia để làm
lại cái thầy. Thôi được rồi, nhắn đi dạy phải không?
Dạ, thưa
thầy. Rồi, con đi nha.
Rồi, con. Này,
thầy
nó khỏe quá.
Phải không?
Dạ khỏe. Thầy đó, thầy con cũng nguyệt rồi thầy. Hồi trước là Thiên Mai thầy.
Đúng rồi.
Dạ thầy hả? Dạ con Pháp, ba con Pháp Danh là Thu Nguyệt.
À vậy hả? Hả? Quê ở cái này ở gì bè?
Dạ, dạ muốn bán.
Nè Thu Nguyệt hả?
Dạ, em xin quay.
Rồi. Rồi chúc sức khỏe. Rồi về em. Cái gì? Cái gì?
Không nói sao nữa nhưng mà này
chú
con.
Cái gì? Thôi 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 được rồi. Về tôi đi. Về thôi. Thôi rồi được rồi. Rồi thôi về đi. Rồi chờ hết.
Thầy thèm ăn bánh
chưng
về thêm
em
tết
hết
trường
quan
rồi cho con ăn
này
cũng
như thế này. Rồi rồi rồi.
Dạ, dạ.
Rồi về 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 dám mẹ bạch dám tôi theo.
Chụp hình với thầy.
Rồi rồi thôi đi.
Thầy nói thầy cô đơn mà con đâu thấy thầy cô đơn nào thầy.
Rồi thôi thôi chào hết đi. Ủa trời ơi, cô đặc nhiên cũng tới đây nữa.
Dạ dạ.
Ừ. Rồi. Rồi 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 chào hết đây đi. Nghe như thế được rồi. Vậy hả? Có còn phải chú Tết không?
Ngủ đậu 1,000 mấy mà mình còn có 900 hả? Nhiều người chưa có.
Thôi nên năm tới em nhiều. Bệnh viện thăm rồi cái bệnh viện mà tôi cho sắt á. Ờ, ông đưa một ông bác sĩ, một ông viện sĩ tới thăm tôi. Tình cờ tôi lại vừa đi cái bằng chứng công chứng. Tôi công chứng cái bản di chúc của tôi rồi. Rằng là tôi chết rồi là không ai thương tôi mà để làm cái gì hết á. Cho nên là tôi cho xác. Hết giờ ha. Rồi tôi gửi cái giấy đó cho bác sĩ Nguyễn Bảo Khánh. Đây. Cho nên tôi nói cái một thoáng chủ quan của tôi để các Phật tử để ý. Khoan ừ được rồi. Cái bài này bây giờ hết giờ là phải không, đúng không? 8:30 tới 9:30 là 1 giờ tới 10 giờ là 1:30 rồi. Thôi bây giờ là nói bao nhiêu cũng không đủ. Các vị nào thiền định đi thì sau này có gì là giúp đỡ sao? À, thế thì bây giờ là gần ở đây mà là có Phật tử gì đó muốn nói vài câu thôi thì cũng nói cũng được. Cô Trân Ngọc hả?
Mời cô Trân Ngọc lên.
Ai đó?
Rồi mình chấm nói chấm đi. Và câu thôi không nói nhiều nha. Muốn nói vài câu thôi thì cũng nói cũng được. Cô chân đọc hả?
Dạ, mời chân đọc lên.
Ai đó? Rồi. Rồi.
Dạ, con biết tính là thầy. Dạ, tính thôi chi là quý đạo nữ. Hôm nay mọi người gặp lại với đội ngũ.
Rồi cứ để đây.
Có làm được vài vòng gọi là thơ, cũng chắc không phải là thơ, để kính chân lên thầy.
Rồi đồng đi.
Cái bài này là gọi là Tầm Mãi Luôn Mơ. Cái bài này thì chân cảm xúc sau khi nghe nó tay người chân của thầy. Lắm hà tầm đế tà như ngũ tịch, liễu lưỡi lường nút về sáng hào quang. Thầy tỉnh thức vì chúng sinh mê mỡ, đang trầm luân trong nhà nửa trần gian. 83 đôi thầy không mệt mỏi, vẫn đại thần chỉ thẳng đáng bằng trăm. Tuổi trầm đất trí chân viên cao ức, nói bóng như lai tục diện truyền năng. Một tay chỉ trách, tay thiền sư như huyện, giữa căn trường giảng pháp muốn hùng sinh. Thầy đại sinh như thân tầm vòng ngoại, nhã tơ vàng áo nhân loại đẹp xinh. Ông sư ơi, sắc tầm chưa ngơ.
Con chào thầy.
Thầy với mình mãi đâu
con đi về.
Thầy không ngủ khi chúng sinh hạnh thức. Tầm với không, thầy thị nguyện ba bà.
Dạ thầy.
Dạ thầy. Dạ thầy. Dạ thầy. Dạ thầy. Dạ
thầy. Dạ thầy. Dạ thầy. Dạ thầy. Dạ
thầy. Dạ thầy. Con có thể học theo để cho nên thầy à?
Rồi.
Dạ, cái từ là như huyện thiện tử. Cái từ là như cái đầu và sau. Kính chê lên thầy ấn sư từ không. Nhưng bất động tại ra bà động. Thiện pháp nhiều huyền tế độ thiện nhân. Thiền ngộ thân nhân vô lăng huyền cảnh. Sư hiểu chân sâu thanh tịnh mê hoàng.
Rồi đó. Rồi. Bà ở nhà gần đây, gần gần chùa.
Thầy có cho cô cả con đi làm cái này.
Hả?
Cô thầy có cho dắt con đi làm ở chỗ này.
Thầy có thầy
con thầy cũng biết
đi lên con. Con tự giới thầy con tự giữ hương.
Thầy con được không?
Hả?
Thầy cho con về.
Không hả? Lịch hả?
Thầy có.
Không có lịch. Hả?
Không mấy cũng được lại mặt.
Rồi.
Thầy có đi tôi dắt con đi với thầy.
Ờ.
Nhìn lại chỉ nói riêng 2 năm từ 2009 đến năm 2010. Kể từ khi ấn phẩm như nguyện truyền sư thiên tập chờ đời. Và kế tiếp là 4 tác phẩm con trai chị Trang.
5.